Module đào tạo này theo yêu cầu của GFSI thì nó yêu cầu gì? Là hệ thống phải trong cái hệ thống mình phải có một là đảm bảo là tất cả các nhân viên được đào tạo đầy đủ và được hướng dẫn những cái nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện trong cái hoạt động của họ và được quản lý để thực hiện những điều đó. Thế thì cái này khi mà các anh chị làm trong cái những cái nhà máy thì các anh chị biết cái vấn đề này, khi người ta đánh giá ngoài hệ thống chất lượng của mình gồm có như là có chỗ thì anh chị có HACCP rồi, có chỗ chưa có thì có ISO 9000 rồi, thì ở ngoài sẽ vào đánh giá hàng năm hoặc nửa năm. Thì một cái những cái tiêu chí đánh giá là nhân viên của mình được đào tạo đầy đủ hay chưa. Đó, đừng làm sai vì thiếu hiểu biết. Người không biết không có lỗi, nhưng mà người quản lý sẽ có lỗi. Tức là họ khi đánh giá họ sẽ khảo sát từng nhân viên, hỏi là trong năm nay anh có được tập huấn không? Khoan nói về kết quả tập huấn đã, nói có hay không đã. Nó không có, không có là cái lỗi về nhà quản lý này. Nên là cái quy định này nó bắt buộc là mình phải có tập huấn về an toàn thực phẩm đến từng người lao động. Nhưng mà quy mô sẽ khác nhau. Đối với một công việc nhỏ thì không thể mà dạy hết một cái cuốn an toàn thực phẩm cho cái người công nhân được, mà từng cái vị trí nó sẽ cái CCB ấy, cái nãy thầy Di nói về cái điểm nguy cơ rủi ro tại cái điểm đó nó sẽ khác nhau, thì mình dạy họ khu trú trong cái CCB đó thôi, họ làm đúng như thôi, cầm tay chỉ việc thì nó hiệu quả hơn là mình dạy tàng lan rồi họ không nhớ gì hết. Thì mình tùy theo kinh nghiệm cho thấy là tùy theo cái CCB tại từng công đoạn mà mình huấn luyện cho cái người thao tác trong cái công đoạn đó cái nguy cơ và những thực hành để xóa được, ngăn cản được những nguy cơ đó. Thì tập huấn là gì? Tập huấn có ba cái để thay đổi ba cái yếu tố. Thứ nhất là kiến thức, thứ hai là cái kỹ năng, và cuối cùng là cái năng lực. Kiến thức, kỹ năng và năng lực, thì ba cái yếu tố đó sẽ làm cái kiến thức là cái lý luận lý thuyết mà chúng ta biết, kỹ năng là kết quả thực hành, còn cái năng lực là cái cuối cùng mà chứng tỏ được cái gì mình có thể làm. Là cái năng lực là cái mình kết quả mình tạo ra, nó gồm có mình phải có biết kiến thức, mình phải có kỹ năng và thậm chí phải cần rất cần kinh nghiệm. Nếu mình thực hiện việc đó nhiều lần thì cái năng lực để thực hiện đó mình sẽ cao hơn. Thì cái việc tập huấn ở bên của trong một cái tổ chức, một cái doanh nghiệp nó sẽ đạt được yếu tố đó. Thì có hai loại tập huấn, là tập huấn nội bộ, mình hay tiếng Việt mình gọi là tập huấn nội bộ, tức là trong trong doanh nghiệp mình có, và tập huấn ngoài. Tập huấn ngoài là mình gửi đi đào tạo và mình tốn tiền. Thì tùy cái tổ chức, có tổ chức là không có tập huấn nội bộ luôn, cần thì gửi đi ngoài vì bên trong nó không có người có kinh nghiệm và khả năng để tiến hành tập huấn, hoặc là không có thời gian và ít quá ha. Và có những cái doanh nghiệp á, là họ có một cái đơn vị chuyên về tập huấn luôn, chẳng hạn như là ở những cái công ty bảo hiểm thì anh chị mà nào làm bảo hiểm á, thì vào đấy có người sẽ tập huấn cho mình trong đó luôn, hoặc là những cái tập đoàn lớn như là sản xuất ô tô hoặc sản xuất điện tử á, thì họ có cái trong phòng hành chánh á, nó có một cái nhóm 3-4 người là chuyên tập huấn bên trong luôn, và các anh chị vào đó được tập huấn không thiếu cái gì, chứ hầu như không phải đi ngoài. Tập đoàn lớn thì sẽ có cái chuyện đó, còn đa số là hiện giờ chúng ta cân bằng giữa cái tập huấn bên trong nội bộ, những cái gì mà chúng ta có thể truyền lại cho nhân viên của mình thì mình tập huấn cho nó rẻ tiền mà cái yêu cầu nó không ngặt nghèo lắm, thì mình cứ dạy lẫn nhau, nên là dạy người kia dạy qua dạy lại ha. Và cái trường hợp nào nó cần cái chuyên môn cao khó hoặc là mới thì mình tập huấn bên ngoài. Cái tầm quan trọng của việc tập huấn, tầm quan trọng của việc tập huấn thì chúng ta sẽ thấy là nhân lực là một trong những nguồn lực ha. Mà nếu mà năng lực của nguồn nhân lực mà tốt thì cái kết quả thực hiện của doanh nghiệp đó tốt. Đây là điều hiển nhiên, nhưng mà chắc thực hành đó là không phải dễ dàng. Vì nhiều nguyên nhân, là có khi là có người đã không muốn học Là tôi làm công tác tập huấn với đào tạo lâu rồi thì có nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân mà nếu mà người thầy mà giỏi nhất á là người thầy truyền được cái đam mê cho người học thì người thầy đó giỏi. Cho nên là chúng ta khoan trách cái người học viên đã, nói, ủa sao này công nhân là nói hoài nó không chịu học hoặc làm hoài là không được, là có khi do người dạy dạy không ra. Đó. Là nó có một cái câu nói đùa này là ở bên Nga mình qua bên Nga mà học đánh cờ thì con bò chơi cũng được, con bò có thể học đánh cờ nếu học được học ở Nga. Có nghĩa là ý nghĩa câu đó nó hơi cường điệu, nhưng mà ý là gì, nếu mà có phương pháp dạy tốt á thì cái người ở mức độ cơ bản vẫn có thể thực hiện được. Nên công tác tập huấn trong doanh nghiệp á là một công tác mà cần phải chú ý. Nó có ba yếu tố mà việc tập huấn mà có thể mang lại cho một doanh nghiệp. Cái yếu tố thứ nhất là mang lại cái kỹ năng cho chính người lao động, thì người lao động đó khi mà luân chuyển công tác thì họ tiếp tục mang kỹ năng đó phục vụ xã hội. Cái yếu tố thứ hai là vấn đề năng suất, là khi mà người lao động được tập huấn đầy đủ thì bản thân họ sẽ đóng góp cho doanh nghiệp thông qua cái năng suất và chất lượng công việc họ phục vụ lại cho doanh nghiệp. Và cái yếu tố kế tiếp là cái team spirit, là cái tinh thần đồng đội. Tinh thần đồng đội có nghĩa là cái khi mà cái khóa tập huấn á, thì khi học nhóm lại với nhau á thì các anh chị sẽ thấy là có một cái trong công việc á thì có thể là không có cái sự gắn bó do phải kiểm tra lên xuống rồi thăng tiến này nọ, nhưng mà các anh chị đi học á, đi học đặc biệt cái lớp học lái xe nha, tôi thấy họ rất là thân với nhau. Các anh chị đi học lái xe cái cảm thấy là rất là gần gũi với những cái bạn học của mình, thì những cái khóa tập huấn ở trong doanh nghiệp á nó cũng mang lại cái yếu tố đó, là có khi là trong công việc của mình thì có khi người thuận người nghịch, nhưng mà nếu mình học tập một nhóm và đi tập huấn gì đó thì cái sự bất hòa nào đó nó có thể nó pha loãng đi, mà qua cái sự học để biết kiến thức mới thì cái tinh thần đồng đội nó sẽ tốt hơn là cái công ty suốt mà không có học, không có đi kiểm mác, không có hoạt động tập thể chân á thì cái tập thể đó nó sẽ bị xuống, nó sẽ không có lửa nhiều về cái cạnh tinh thần đồng đội nữa. Cái yếu tố kế tiếp là cái như tôi vừa nói á, ở đây nó gọi là organization climate và cái healthy work environment, là cái tôi vừa nói là cái môi trường làm việc của mình mà mình vào đó mình thấy vui, không có coi giờ về, là một cái môi trường làm việc tốt, mình đến đó là mình mong muốn đến đó và cái hồi mà gõ kẽn biết về ha. Còn có những cái môi trường làm việc mà mình bước chân mình rất là nặng nề vào mỗi buổi sáng, đặc biệt sáng thứ hai ha, rồi đến khi mà chiều chiều coi đồng hồ canh giờ về chưa, về sớm nó bấm giờ nó phát hiện mình không có, hoặc là coi cái game mình chơi xong chưa ha, trong cái môi trường làm việc mà nó mình thấy là một ngày dài hơn thế kỷ á. Tôi làm việc nhiều chỗ rồi và nhiều cái tình huống là tôi cũng có trải qua những cảm xúc như vậy. Khi mình nản công việc rồi đó, mình vô mình thấy nó dài quá rồi chờ cho về. Rồi cái ngày vui nhất là ngày lãnh lương thôi. Còn lại 30, 29 ngày không vui. Đó, thì cái môi trường đó là cái môi trường không tốt cho cái sức khỏe về tâm lý của mình. À, thì cái người quản lý phải tạo ra cái môi trường đó. Nhưng mà chính là cái quá trình tập huấn là cái việc giáo dục nói chung nó bản chất là tốt. Cho nên là cái này sẽ tạo ra một cái tinh thần cho nhân viên của mình. Và nó sẽ tạo ra cái chất lượng cũng như là cái nhiều vấn đề khác ở trong cái doanh nghiệp ha, về sức khỏe của bản thân cái người lao động cũng như về cái an toàn lao động. Cái việc tập huấn nó còn làm được cái gì nữa? Nó tạo về cái về moral. Hồi mấy ông Tây ấy, mấy ông mà già già thời Tây hồi xưa ấy, ông kêu là moral, moral là cái đạo đức. Đạo đức. Đạo đức là cái mà bên trong con người ha. Giống như là người ta hay nói là không thể quản lý xã hội bằng pháp luật. Pháp luật là cái đối phó tình huống thôi. Mà nếu cái xã hội đó có đạo đức tốt thì cảnh sát, công an, quân đội sẽ giảm xuống ha. Cái chỗ đó là cái chỗ tốt. Chẳng hạn như các anh chị biết là những cái chỗ như hồi đó tôi có một cái dịp may mà tôi đi qua được Luxembourg đúng một đêm thôi, là cái chỗ rất ít người đi, thì mình nghe nói thôi mình không biết, nhưng mà thật sự là tối ngủ không đóng cửa, tối ngủ không đóng cửa luôn, không có ăn trộm đến mức độ đó. Mình qua rồi mình sẽ thấy được cái chuyện đó. Mà cái chỗ đó là cũng, mà các anh chị trong nghề này là hai chỗ nên đi là Bỉ với lại Luxembourg, là vì ở đó họ về cái thực phẩm á, họ rất là cao siêu, tức là thu nhập đầu người của họ khoảng 30.000 đô. Thì mình có một cái thắc mắc là người ta làm cái gì mà được cái chuyện đó. Thì giống như Việt Nam mình bán sản phẩm thô, nhưng mà ở đó người ta làm sản phẩm tinh. Mình bán sữa tươi, còn người ta bán phô mát, bán bơ. Mình bán cái cacao, còn qua bên kia họ làm lấy ra làm sô cô la. Tức là những cái sản phẩm mà cái giá trị gia tăng rất là cao. Thì nó sẽ tạo ra những cái lợi ích kinh tế rất là lớn. Nhưng mà không dễ dàng, đúng không? Không dễ dàng. Một trong những yếu tố đó là đói thực phẩm thì bảo quản và ảnh hưởng nó đến sức khỏe con người. Cái kế tiếp nữa là cái hiện nay các anh chị làm doanh nghiệp lưu ý là cái company image, là cái hình ảnh của công ty mình. Ảnh công ty mình, nếu mà cái những nhân viên trong công ty đều được tập huấn và có một cái nhiệt tình đối với công ty, thì khi đứng ra ngoài, đi ra quán cà phê, đi hội họp với nhau, ta nhìn à cái nhóm này là cái nhóm của một cái công ty, nó tập thể nó tốt. Về cái lợi nhuận, cái profit, cái lợi nhuận mà mang lại thì mang tính chất là gián tiếp. Nếu mà chúng ta được tập huấn tốt thì chúng ta ít làm ít bị lỗi, thì cái hiệu quả kinh tế nó mang lại cho toàn công ty. Chúng ta sẽ nói về vấn đề là cần tập huấn cái gì. Nhất là chúng ta tập huấn hồi nãy chúng ta nói về kiến thức, tập huấn về kỹ năng, tập huấn về cái phương pháp để tập huấn. Thì chúng ta sẽ thấy như áp dụng trực tiếp trong cái đợt tập huấn này, chúng ta đang tập huấn về kiến thức, tập huấn về chia sẻ kinh nghiệm, thì hết cái phần của tôi sẽ đến tập huấn về kỹ năng, là cái lớp thực hành mà ở trường đã thiết kế cho chúng ta, thì đó là về kỹ năng. Thì kiến thức thì người ta nói là dù nói hay cách mấy, dù chiếu hay cách mấy, là khi chúng ta rời khỏi phòng học này chúng ta còn lưu khoảng 20% thôi. Thật sự người ta đã làm một thống kê, 20% là phần then chốt nhất. Và nếu chúng ta không thực hành thì một tuần sau nó chỉ còn có ít hơn, và càng ngày nó càng phai nhạt đi. Thì cái mà để lưu lại trong cái trí nhớ chúng ta về cái vấn đề kiến thức học á, là cái kỹ năng thực hành thì sẽ nhớ. Kế tiếp trong cái thực hành, tập huấn, là tập huấn về kiến thức, về kỹ năng, về thực hành, và sau khi đã được đã đạt, đáng lẽ là cái tập huấn về cái thái độ á, nó đến sau cùng, thái độ sẽ đến sau cùng và cái kinh nghiệm sẽ đến trước, có trước. Kinh nghiệm là cái mình học, cái người giảng dạy có thể chia sẻ với học viên. Nhưng mà cái khó nhất trong cái tập huấn, ngay cả các anh chị mà có về dạy con em cũng vậy, là thay đổi thái độ. Nó mình có lúc mình bí quá, mình nói tại trời xanh nó vậy. Nhưng mà người ta có thể làm được, là thay đổi thói quen thì sẽ thay đổi được thái độ. Mà tiếp tục cái câu hoàn chỉnh đó là thay đổi thái độ thì sẽ thay đổi được số phận. Anh chị có những cái kinh nghiệm đó, và tôi nghĩ là những, ngay cả những người công nhân ở trong một cái doanh nghiệp sẽ có cái bước phát triển như vậy. Nếu mà họ có thái độ tốt thì họ có cơ hội thăng tiến rất là cao. Cái đó rất là cụ thể. Cái việc tiến hành cái tập huấn á, thì nó liệt kê làm năm năm cái bước. Tôi nói qua năm bước này, nhưng mà tôi rút lại là trong cái quá trình mà tôi tiến hành tập huấn cho các cái nhà máy mà tôi quản lý á, thì nó gọn hơn, thì nó cũng tầm bước này thôi. Bước thứ nhất là thu thập các cái thông tin về tập huấn. Bước thứ hai là cái nhận định cái nhu cầu về tập huấn của công ty và của từng cá nhân. Thứ ba là thiết kế chương trình tập huấn. Thứ tư là thực thi cái chương trình đó, và cuối cùng là đánh giá kết quả. Đánh giá kết quả thì cái này thì áp dụng thì có thể là mình gọn lại trong 4 bước thôi. Trong 4 bước thôi, thì cái này là thực tế là một cái công cụ mà rất là phổ biến trong cái quản lý chất lượng, mà chúng ta sẽ thực hành thường xuyên, và tần suất cao nhất là cái cái vòng tròn Deming mà các anh chị biết là plan do check ex đó ha. Plan do check ex là cái đó là cái quan trọng nhất mà các anh chị nên ghi nhớ là thực hiện nó rất là dễ dàng. Plan do check, chúng ta hoạch định, thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh. Cái này là một cái mà áp dụng chúng ta tất cả mọi chuyện trong cuộc sống chúng ta. Mà chúng ta tổ chức cái này chúng ta sẽ đạt được cái chúng ta bước tiến là cải tiến thường xuyên. Thì tôi sẽ nói là áp dụng cái này trong cái tổ chức tập huấn cho công ty là như thế nào. Trước tiên là bước thứ nhất là plan, là hoạch định. Là chúng ta phải cái tập huấn nó khó thế này nè, là cái ông thầy ông muốn có rất là nhiều điều để nói với học viên, nhưng mà trong cái thời gian giới hạn mình phải có thời gian giới hạn, đó là 1 tiếng. Thì chúng ta phải xác định là mục tiêu cái buổi tập huấn đó xong mình sẽ đạt được cái gì, là học viên họ sẽ tiếp nhận được cái gì, là việc xác định đầu tiên. Là trong đó là cái planning là quan trọng nhất, là mục tiêu planning nó có luôn là cái bố trí bao nhiêu phòng, bao nhiêu máy, bao nhiêu vân vân, nó cái khác nữa, nhưng quan trọng nhất là xác định được mục tiêu chúng ta thực hiện. Là sau khi thực hiện trong thì giống như là nếu mà có thời gian thì tôi sẽ hỏi là các bạn từ sáng giờ tôi nói vậy đó, thì tôi sẽ có những cái bài kiểm tra nhỏ, những cái câu trả lời của các bạn, hoặc là những cái yes no hoặc là hình thức kiểm tra đó, để tôi biết các bạn là có nắm được cái những cái mà tôi muốn truyền đạt đến các bạn hay không. Và sau đó là sẽ có là có 30% nắm này, 50% kia, 30, 20% không nắm được cái nọ. Thì lần sau đợt tập huấn khác tôi phải điều chỉnh để sao cái tỷ lệ nó tăng lên, là nguyên một cái chu trình mình sẽ đi như thế. Và thực tế là trong cái hoạt động hàng ngày của mình cũng nên đi như vậy, thì chúng ta sẽ có cái là cái tiến bộ thường xuyên. Cụ thể áp dụng trong cái chương trình về an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm, thì chúng ta sẽ nói kỹ về cái này để áp dụng trong công ty. Thứ nhất là công ty nên thiết lập một cái quy trình được lập thành văn bản liên quan đến việc huấn luyện cho nhân viên. Nghĩa là chúng ta trở lại cái bộ hồ sơ về ISO hoặc về HACCP của công ty, hoặc cái gì đó, hoặc là quy định gì đó. Nếu chưa có hai cái đó thì hỏi là có quy định là hàng năm phải kiểm tra là ai học chưa, ai chưa học, học rồi năm nay có gì mới, học chưa, thì đó là cái điều kiện bắt buộc thứ nhất. Có nhiều công ty có một cái chính sách về huấn luyện nhân viên. Cái chính sách thì sẽ cao hơn là cái quy định. Nếu mà chính sách chất lượng công ty là cái lớn nhất mà công ty sẽ hướng theo đó. Ví dụ chính sách là liên quan trong lĩnh vực an toàn thực phẩm là tất cả nhân viên đều được tập huấn và được bổ sung hàng năm kiến thức. Là đó là chính sách. Chính sách thì nó là cao nhất trong cái một cái công ty. Và cái năng lực của nhân viên là cái yếu tố quan trọng trong cái vệ sinh thực phẩm. Và như vậy thì cái chương trình huấn luyện là một phần của cái việc đánh giá, xem xét của lãnh đạo, xem xét của lãnh đạo. Thì cái module về xem xét lãnh đạo thì các anh chị được tập huấn ngày hôm qua rồi, là xem xét lãnh đạo là một yếu tố tiên quyết đối với việc quản lý chất lượng. Lý do là một số lãnh đạo thì quan tâm đến yếu tố về tài chính, còn cái việc còn lại á thì có mấy người làm rồi, có chuyên viên rồi, có phòng quản lý chất lượng, có sản xuất, có người làm rồi, thì người ta không có quan tâm về cái nguồn lực để thực hiện, và cũng không có chú ý đến cái việc quản lý. Có nghĩa là phải có khen có chê. Anh là quản lý mà anh không có khen không có chê thì người quản lý không biết là đang đúng hay không. Thì những cái việc đó coi là cái việc thực hiện quản lý an toàn thực phẩm này, bộ phận này tốt, bộ phận này không tốt, nhân viên này tốt, nhân viên kia không tốt, thì cái người quản lý làm được những việc đó thì cái việc mình muốn là cụ thể ở đây là an toàn thực phẩm mới có thể chạy được. Còn nếu mà họ nghĩ họ quan tâm về tài chính thôi, còn cái việc khác giao cho cấp phòng làm á, thì cấp phòng không thể nào quán xuyến nổi được cái việc này. Cho nên là ở đây nó có lưu ý là một phần cái việc tập huấn là một phần ở trong việc xem xét lãnh đạo. Cái ảnh hưởng của cái cấu trúc tổ chức đến cái năng lực và cái khả năng của cái người của nhân viên bên trong cái tổ chức đó, thì cái này nó cũng không rõ lắm. Đối với các tổ chức lớn á, thì họ sẽ có cái bộ phận tập huấn giống như tập đoàn á, thì họ có tập bộ phận tập huấn của bên Mỹ rồi đến Việt Nam thì họ sẽ có cái người tại địa phương và họ tham quan trực tiếp qua đó, với quy mô lớn á, thì họ sẽ có đó. Còn mình có quy mô nhỏ đó thì cũng phải lưu ý là khi mà nó có, các anh chị mới có trải nghiệm cái này không, tức là khi mà nhà máy và công ty nó nằm trong cái tường bao á thì mọi chuyện rất là ok, cần ký cái gì, cần trao đổi xử lý cái tình huống gì đó thì rất là nhanh. Nhưng mà có trường hợp á, là nhà máy Cần Thơ mà cái đầu não nằm ở Sài Gòn hoặc là nó nằm ở nhiều vị trí khác nhau thì anh chị sẽ rất là khó khăn trong vấn đề trình ký, vấn đề xin ý kiến cấp trên hoặc xin hỗ trợ cấp trên hoặc là xử lý những sự cố ở cái vùng sâu vùng xa hơn. Mình phải quản lý ở dưới cái một cái chi nhánh Cà Mau, một chi nhánh ở Sóc Trăng, một cái điểm thu mua đó, thì cái việc quản lý nó là hết sức là khó khăn. Thì cái việc thông qua cái chương trình tập huấn nhân viên á thì nó sẽ hỗ trợ mình là người đó làm đúng. Vậy là trong cái trường hợp mà cái doanh nghiệp của anh chị nó chỉ là một cái nằm tập trung vào một vị trí thì việc tập huấn này nó cũng không quan trọng bằng khi mà nó ở nhiều vị trí khác nhau, thì ở các cái nhiều địa vùng địa lý khác nhau đó phải cùng một cái kiến thức, cùng cách làm thì nó mới dẫn tới là cái mục tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm nó có thể đạt được. Về cái phương pháp tập huấn, khi muốn tổ chức tập huấn ở trong doanh nghiệp thì chúng ta có thể những cái áp dụng các phương pháp nào? Cái phương pháp đầu tiên, phương pháp giới thiệu, giống như hôm nay chúng ta là tôi làm với các anh chị phương pháp giới thiệu ha. Cái phương pháp thứ hai là phương pháp on the job training, OTG á, là bên này là bên Nhật nó hay dùng, tức là tập huấn tại chỗ. Tập huấn tại chỗ là ai, ai là người tập huấn? Dù ở đây thì tôi là người trình bày, người giảng ha, còn tập huấn trong công việc là ai am hiểu công công việc đó thì cái đó chỉ lại cho mình. À, ví dụ như mình muốn muốn học đứng máy ghép lon thì cái ông công nhân đó ông chỉ cho mình, chứ không nhất thiết là phải là cái nhà cung cấp bên kia qua. À, thì cái người đó đã được cái nhà bán cái máy ghép lon á chỉ rồi thì họ làm thời gian họ sẽ thành cái việc đó ha, thì lúc đó là người đó chỉ cho mình. À, lúc đó thì mình sẽ thành là người học viên, cái người công nhân sẽ thành người giảng viên, chứ không phải là cái ông này ông là tiến sĩ ông mới là luôn luôn là giảng viên, không có. Là trong cái việc khác thì ông là học viên, trong cái việc này ông là giảng viên, thì đó là cái môi trường mà học lẫn nhau, học lẫn nhau. À, cái việc này nó mới duy trì cái kiến thức của mình. Cái hồi mà tôi có lúc tôi qua gặp anh Bình là hồi tôi chúng tôi gặp nhau ở Lưu Bình ở Bỉ á, thì ở trong cái môi trường rất là hay, thì khoảng đầu tuần thường khoảng sáng thứ hai á thì mấy ông giáo sư già già ngồi lại hết uống cà phê ngồi chung nhau đó. Để làm chi? Để cái nhân viên vi tính ở trong bộ môn á mới chỉ chiêu cho mấy ông này. Tại vì các anh chị sẽ thấy là đặc biệt trong lĩnh vực tin học á, mình sẽ theo không kịp cái lớp trẻ nữa. Về vấn đề virus, về vấn đề Facebook rồi đủ thứ chuyện hết trơn á, là theo không kịp. Cho nên là cái việc học này mình sẽ được cái lớp trẻ nó cập nhật cho mình. Thì cái on the job training nó sẽ liên quan đến cái yếu tố là học dạy lẫn nhau tại cái công việc đó. Tôi có một cái kỷ niệm buồn cười lắm. Là tôi có quen một ông già lắm rồi, ổng là chuyên gia về Hán Nôm, ổng dịch tiếng tiếng Nôm luôn á, viết tiếng Nôm luôn. Xong cái bữa đó ổng hỏi tôi chứ sao mà ông coi lại cho tôi cái chữ này, mà tôi tra tra sách từ điển tra không ra, cái chữ tiếng Anh này tôi tra hoài không có. Cái hỏi bác tra chữ gì? Tra chữ Facebook. Từ điển không có, từ điển giấy, ổng tra từ điển giấy mà ổng giấy dày cộp nè, tra chữ Facebook tra không ra. Nó trời bác ơi, cái Facebook là cái tên riêng, giờ bác phải cập nhật vô internet đó, là Facebook là cái tên riêng người ta đặt thế nào, ta đặt thế nào Facebook là tên riêng. Ông tưởng là cái tên một từ tiếng Anh đã có lâu rồi, ông tra không ra. Thì cái đó câu chuyện nói là cái gì, cái đó là cái sự cập nhật kiến thức của mình cần phải thường xuyên, và đôi khi là từ cái giới trẻ họ họ cập nhật cho mình, chứ không phải là đó là on the job training, tức là học việc lẫn nhau. Cái face to face classroom internal training là face to face, hiện giờ mình đang đối đối diện đối mặt với nhau ha. À, tại vì có khi nó sau này nó có những cái lớp lớp free, đặc biệt là lớp miễn phí trên mạng á, thì chúng ta sẽ xem ở trên YouTube á, nó có những cái ghi âm giống như này, và sắp tới là ở trường cũng cũng như vậy. Thì cái những người mà cả ngàn người thì không thể tụ cái lớp được, thì những cái người mà tham gia học như vậy thì sau này trường sẽ có Trên website của trường sẽ có cái buổi hôm nay. Lúc đó sẽ không phải là face to face nữa mà học qua internet. Cũng thấy mặt mình thế này nhưng mình không có được trao đổi, mình không có giơ tay giơ chân gì được. Nhưng mà được cái là nó có thể gấp 10 lần cái số lượng mà các bạn đang tụ tập gặp nhau ở đây. Và cái cuối cùng là external, là cái đào tạo bên ngoài gửi đi học. Về cái phương pháp đào tạo á, thì này nó hơi cụ thể, hơi cụ thể. Các bạn muốn muốn có cái người chuyên trách ở trong công ty phụ trách về đào tạo á, thì phải gửi học cái khóa TOT mà trên này tôi Training of Trainer, gửi đi học thì họ sẽ chỉ về cái phương pháp này. Training of Trainer là các bạn gửi, nếu mà trường hợp mà cái doanh nghiệp cả ngàn người á thì cần cái người phụ trách chuyên về đào tạo á, thì mình sẽ gửi cái người đó đi đến những cái cơ sở của viện trường hay là những sở tư vấn á, họ sẽ đào tạo cho mình về phương pháp đào tạo nội bộ trong cơ quan, thì nó kêu là TOT, Training of Trainer, đào tạo để thành người đứng giảng này. Tại vì cái công việc đó, công việc mà thực hiện đào tạo và giáo dục á, nó có cái nghiệp vụ riêng, nó phải có chuẩn bị, rồi nó phải có trình bày, rồi cái người dạy là phải như thế nào, xong cái hết đợt đó đánh giá như thế nào, trong cái buổi đó làm những cái việc gì, gồm có giới thiệu, gồm có làm bài tập, gồm thảo luận nhóm, gồm có trình bày, gồm có đi thực tế thực hành văn, rất là nhiều cái công cụ liên quan đến cái việc phương pháp giảng dạy ha. Thì trong công ty muốn có người chuyên trách gì đó thì mình gửi đi học khoảng chừng cỡ 2 buổi à, thì họ sẽ biết đó, họ thực hiện cũng dễ dàng thôi. Nhưng mà thật sự là cái chuyện mà đứng nói thế này nó phụ thuộc vào cái đam mê nữa. Cái trong công ty các bạn có người là rất là giỏi nhưng mà không thích nói. Còn có một người là thích làm công tác truyền đạt rồi giới thiệu trao đổi công viên á, thì nó phụ thuộc vào cái năng khiếu và cái ý thích của người đó. Các bạn duy trì được một cái nhân viên như vậy á, thì cũng rất là tốt cho công ty trong cái việc tập huấn về nhiều thứ. Ở đây làm cái nó có 2 cái bảng. Cái bảng thứ nhất là nó sẽ về cái chương trình tập huấn công ty, và thứ hai là chương trình tập huấn cho từng cá nhân. Thì cái nó sẽ các bạn sẽ thấy là nó có cái hàng này là cái gì? Hàng là những cái nội dung mà cần tập huấn, ví dụ như là cột cuối cùng là cái điểm tới hạn, phương pháp và điểm tới hạn, và cột đầu tiên là giới thiệu chung chung ha. Thì còn cái hàng, cái cột á, là nó gồm các chức danh ở bên trong công ty, là giới thiệu sơ, ví dụ như là giám đốc sản xuất, rồi trợ lý giám đốc, rồi truyền trưởng, rồi thủ kho, rồi cuối cùng là cái nhân viên KCS. Thì ai cần học cái gì thì trong cái người phụ trách về đào tạo ở trong công ty phải có cái bảng thế này, phải có cái bảng thế này. Ví dụ như tôi muốn kiểm tra việc này thì tôi sẽ vào cơ sở doanh nghiệp hoặc đơn vị các bạn, tôi sẽ gặp phòng hành tổ chức hành chánh, tôi hỏi anh có kế hoạch đào tạo cho công ty hay không, nó là có đưa ra cái bảng, sẽ có cái ma trận thế này, tức là tùy theo cái chức danh, tùy theo vị trí, vị theo phòng ban mà sẽ có phải qua cái khóa đào tạo về công việc này. Đó là quy mô công ty. Cái đào tạo cho cái cá nhân, đây là đào tạo theo theo từng người. Cái đào tạo theo cái quy mô công ty, thì cái quy mô công ty đó, nó ở đây nó có cái lịch đào tạo. Cái slide slide này nó về cái nội dung cần đào tạo, là trong năm nay là mình cần đào tạo về cái cua gì, ngày nào thực hiện. Cái bảng trên này là cái bảng đào tạo chung cho công ty, còn cái đào tạo dưới là nói chung là về kỹ năng mềm cho từng cái cá nhân cụ thể. Ví dụ như đào tạo về cái thực hành phòng thí nghiệm là cái cục này, là cái đào tạo được cá nhân thì có một vài vị trí nó cần thôi, còn ở đây là tất cả các vị trí đều cần. Thì chúng ta vào một cái công ty, một doanh nghiệp mà chúng ta thấy họ có chuẩn bị thế này là được đánh giá tốt hơn, cảm thấy an tâm hơn. Về cái HACCP training thì cái bản này thầy Di đã nói kỹ rồi, mình sẽ lướt qua ha. Cái này mình phải nhấn mạnh về cái slide này. Slide này nói gì? Nói là đào tạo, cái này là mình dịch ra là giáo dục thường xuyên á. Là cái những câu chuyện mà tôi vừa mới kể nó thuộc về giáo dục thường xuyên. Khi nào chúng ta cần phải cập nhật những kiến thức mới ha, kiến thức mới. Khi nào? Thứ nhất là chúng ta có dây chuyền sản xuất mới, một cái quy trình mới thì chúng ta phải học. On the job training cũng được, ai biết rồi chỉ mình. Chúng ta có một cái quy định mới. Ví dụ như quản lý nhà nước, trong cái doanh nghiệp của mình phải chịu sự quản lý nhà nước về mặt này và mặt kia. Đối với an toàn thực phẩm cũng vậy. Thì có những cái quy định mới ban hành, có khi 2 năm mới có, khi 1 năm mới có. Thì có cái quy định mới thì mình sẽ được tập huấn về cái quy định mới trong lĩnh vực mà mình phải phải quản lý về an toàn thực phẩm. Khi nào nữa? Khi nào mà cái tổ chức cơ quan các bạn muốn chắc ăn là cái việc kiến thức về an toàn thực phẩm này là mọi người đều biết, gồm cả nhân viên mới nha, thì chúng ta phải tiến hành cái tập huấn về giáo dục thường xuyên đối với lĩnh vực này. Khi mà có một cái sự cố, một cái vấn đề nha, và chúng ta nghĩ là cái kiến thức đó đã phai nhạt cái trong cái nhân viên mình rồi, thì chúng ta phải cần nhắc lại. Lúc này cũng cũng là kiến thức cũ nhưng mà được nhắc lại thôi, giống như nhắc bài. Là có những cái về cái an toàn thực phẩm này rất là nhiều, rất là nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ có một số chúng ta quên, sót hoặc áp dụng không đúng á, thì mình phân tích tại sao cái nhân viên đó đã học rồi mà còn làm không được. Vậy là họ quên cái chuyện gì đó thì bắt đi học lại, giống như các anh chị hồi xưa mà cũng còn bấm lỗ bằng lái á, bấm một lỗ, hai lỗ, ba lỗ rồi đi học lại. Giống như đi đi học lại hết luôn, học lái xe, học lý thuyết, học thực hành lại hết luôn khi mà chúng ta phạm luật nhiều lần ha. Thì đó là trong trường hợp là cái kiến thức cũ phải học lại, lý do chúng ta không thực hành đúng thì phải học lại. Một số nhân viên cũng phải học lại theo cái kiểu như vậy. Khi mà một cái thiết bị mới lắp đặt, được lắp đặt thì chúng ta phải học theo thiết bị đó hoặc dây chuyền đó nha. Khi mà một cái hoạt động mà nó có nguy cơ ảnh hưởng đến cái an toàn thực phẩm thì chúng ta phải lặp lại cái việc tập huấn đó thường xuyên, chẳng hạn như là nhắc nhở thường xuyên về vệ sinh cá nhân, đúng không? Chúng ta không buông lơi được, không buông lơi được. Có khi là chuyện rất đơn giản là chúng ta bước qua vô một cái xưởng thì chúng ta bước xuống nước, nước đó được pha Javen chẳng hạn, nhưng mà có chỗ là sáng pha lần à, có để đi suốt ngày ha. Cái ngày đó 10 người bước qua là cũng có chừng cái lượng Javen đó, có đợt cả 100 em sinh viên bước qua là cũng có cái Javen đó. Thì cái việc đó là việc thuộc vào cái loại là phải được chăm sóc thường xuyên và được nhắc nhở thường xuyên và được tập huấn thường xuyên. Thì có những cái nhóm công việc nó như vậy.